Những bấn loạn tâm thần hay cảm xúc bấn loạn.
Phần lớn kinh sách Phật giáo nhắm vào việc định nghĩa bản chất của bấn loạn và nêu lên sự cần thiết chế ngự những bấn loạn đó. Tiếng Phạn gọi những bấn loạn ấy là klesa, nghĩa tương đồng trong tiếng Tây Tạng là niyon mon, có nghĩa là những gì làm đau khổ từ bên trong. Sự bấn loạn do bản chất của nó bắt đầu khuấy động tâm thức của một cá thể ngay từ lúc mới sinh và trở thành nguyên nhân của khổ đau từ bên trong. Thông thường, khi đề cập đến vấn đề mưu cầu hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau, ta nghĩ ngay đến những kinh nghiệm về hạnh phúc và khổ đau do tâm thức nhận biết. Nhưng trên thực tế là ta đang mong muốn tạo ra sự nhận biết về hạnh phúc và không tạo ra sự nhận biết về bất hạnh. Chúng ta hãy tạm dừng tại đây để tìm hiểu thêm về bản chất phi thường của sự nhận biết. Ta có thể phân chia tất cả các kinh nghiệm nhận biết làm hai loại chính. Các nhận biết do giác cảm liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác, và những kinh nghiệm do chính tâm thức của ta nhận biết. Các nhận biết do giác cảm đem đến cho ta những kinh nghiệm về đau đớn thể xác mà chúng ta nhận biết và xem đó là đau khổ. Và những kinh nghiệm về thích thú thể xác mà chúng ta nhận biết và xem đó là hạnh phúc. Như vậy, ý thức về giác cảm có thể đem đến cho ta nhiều loại khổ đau và hạnh phúc. Dù sao, các kinh nghiệm về hân hoan hay buồn rầu sẽ trở nên gia tăng một cách quá đáng nơi cấp bậc tinh thần của ta. Khi phân tích tỉ mỉ, ta sẽ nhận thấy rằng ý nghĩ của ta và những xúc cảm của ta chính là nguyên nhân đưa đến phần lớn những khổ đau và buồn rầu của ta. Những ý nghĩ và xúc cảm đó sinh ra từ những bấn loạn tinh thần của ta, tức những klesa. Những bấn loạn tinh thần ấy gồm có bám víu hay tham lam, ghê tởm hay hận thù, giận dữ, kiêu căng, ganh tị và tất cả những thể dạng tiêu cực khác phát sinh trong con người. Kinh sách Phật giáo phân loại bằng nhiều cách khác nhau về các bấn loạn đó, chẳng hạn như 6 bấn loạn căn nguyên hay 20 bấn loạn phụ thuộc. Khi quán xét cẩn thận các kinh nghiệm, ta có thể nhận thấy một cách chính xác vai trò của những bấn loạn trong cuộc sống hàng ngày của ta. Cứ nhìn vào những gì chúng ta đang trực tiếp sống xem sao. Có thể chúng ta đang tự nhủ rằng, hôm nay tôi bình tĩnh và sung sướng, hoặc hôm nay tôi quá bồn chồn và không được hạnh phúc. Sự khác biệt giữa hai trường hợp ấy, phần lớn là do bấn loạn tinh thần khuấy động tâm thức ta, ít hay nhiều mà thôi. Trong trường hợp thứ hai, bấn loạn nhiều hơn. Thật ra, chỉ có những bấn loạn luôn luôn khuấy động tâm thức ta, nhưng ta lại tìm cách đổ lỗi cho những nguyên nhân bên ngoài đã gây ra sự bực dọc đó. Chẳng hạn ta cho rằng vì gặp một người khó thương hay gặp nghịch cảnh làm cho ta khổ sở. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, một vị đại sư người Ấn là Santideva kể cho ta biết trường hợp các đệ tử chân chính của Phật khi phải đối phó với nghịch cảnh, họ biết cách tự giữ mình trong trạng thái kiên quyết và điềm tĩnh. Santideva ví họ như những thân cây. Ngài Santideva nhắc cho ta biết những nghịch cảnh không nhất thiết có thể làm tâm ta bị dao động. Chính ngay trong nghịch cảnh, nguyên nhân chính của lo buồn là tâm thức bất trị của ta đang chịu ảnh hưởng của các klesa. Vì không hiểu được nguyên tắc đó nên ta cho phép những bấn loạn kiểm soát ta. Thật ra, thường thường là chính ta đã nuôi dưỡng và tăng cường thêm những bấn loạn đó, chẳng hạn như tự châm lửa thêm cho sự nóng giận của ta. Từ bản chất, những bấn loạn tâm thần đều mang tính cách tương đối và chủ quan. Chúng không có một thực tại tuyệt đối và khách quan nào cả. Để hiểu rõ hơn bản chất của bấn loạn hay xúc cảm khuấy động, ta hãy lấy ví dụ một món ăn mà ta không thích. Chỉ cần thấy nó đã làm ta khó chịu. Những xúc cảm ghê tởm và nhàm chán liền phát sinh trong tâm thức ta. Nếu những xúc cảm bấn loạn đó hàm chứa một thực tại khách quan dựa trên một căn bản tuyệt đối, những đặc tính mà ta thấy trong món ăn, tức phẩm chất có tính cách chán ngấy và ghê tởm đó phải được công nhận bởi bất cứ một người nào khác khi họ gặp phải món ăn có cùng những đặc tính như vậy. Có nghĩa là mỗi người đều phải có phản ứng giống nhau trước món ăn đó, nhất định là không phải như thế. Đối với một nền văn hóa nào đó, một món ăn có thể bị xem như ghê tởm, nhưng trong khung cảnh của một nền văn hóa khác, món ăn ấy lại được xem như tuyệt ngon. Cũng có trường hợp ta dần dần cảm thấy một vài thức ăn trở nên ngon và ta bắt đầu biết thưởng thức, nhưng trước đó ta thấy những thức ăn ấy không có gì hấp dẫn. Trường hợp như vậy, ta nhận thấy phẩm tính không thích chỉ là một phóng ảnh chủ quan, nó không hiện thực một cách tự tại trong đối tượng hay trong kinh nghiệm của nhận biết. Ta hãy lấy một ví dụ khác, tất cả mọi sinh vật đều già và chết. Già nua và cái chết là những sự kiện thực tại trong cuộc sống chúng ta, hoàn toàn không chối cãi được. Tuy nhiên nhiều người, phần đông là những người Tây Phương, cưỡng lại trước sự thật đó, cho đến độ nhiều khi ta lỡ nói một người nào đó đã trọng tuổi, điều ấy cũng đủ làm cho họ mất lòng. Thế nhưng trong các xã hội khác, chẳng hạn như xã hội Tây Tạng, với cùng một sự thật như thế, tức già nua và cái chết, được xem hoàn toàn ngược hẳn. Tuổi già là phẩm cách và đáng kính. Khung cảnh văn hóa đứng ra giữ một vai trò tích cực hay tiêu cực. Nhưng chính hiện tượng già nua, tự nó, không hàm chứa một phẩm tính nội tại nào cả. Các ví dụ vừa kể cho thấy, chính thái độ và sự cảm nhận của ta là nguyên nhân tạo ra những cung cách mà ta đang sống trong một vị thế nào đó. Thái độ của ta phản ảnh từ những suy nghĩ và xúc cảm của ta. Suy tư và xúc cảm đó thoát ra từ hai nguồn cung ứng chính, sự bám víu và ghét bỏ. Nếu ta nhận thấy một người nào đó hay một biến cố nào có tính cách nguy hại, ta phản ứng ngay bằng cách ghét bỏ với chủ ý loại bỏ những thứ đó. Từ sự ghét bỏ sinh ra thù nghịch và rồi những xúc cảm tiêu cực khác nối tiếp theo sau. Ngược lại, nếu một người nào, một vật nào hay một biến cố nào được ta nhận ra như có tính cách quyến rũ, ta sẽ phản ứng bởi sự lôi cuốn và tìm cách giữ lấy nó cho ta. Do đó, sinh ra ham muốn và thèm khát. Những chuyển động cơ bản của ghê tởm hay quyến luyến tạo ra cơ sở cho cung cách xử thế của ta trong thế giới này. Vì vậy, thật rõ ràng, khi ta tuyên bố hôm nay tôi hạnh phúc, hoặc ngược lại, hôm nay tôi buồn khổ, có nghĩa là một trong hai thể dạng vừa kể đang kích động ta, và đó chẳng qua chỉ là những xúc cảm bám víu hay ghét bỏ mà thôi. Điều đó cho thấy chính sự việc nhận ra một vật thể thích thú hay không thích thú không phải tự nó là một sự bấn loạn. Ta cũng cần phải suy xét thêm phẩm tính đặc biệt của sự bám víu hay ghét bỏ đó xem như thế nào. Tất cả mọi hành động của ta được tạo ra từ nơi thân xác ta, ngôn từ của ta hoặc tâm thức ta. Nói một cách khác, mỗi hành động và cử chỉ của ta đều liên hệ đến một cái gì đó mà ta đang làm, đang nói hay đang nghĩ đến. Người theo Phật giáo gọi những hành động được tạo tác như thế là karma, tức là nghiệp. Các sách Tây Phương vẫn giữ nguyên chữ này vì không có chữ nào tương đương để chuyển ngữ. Kinh sách tiếng Việt đã quen dùng chữ nghiệp để phiên dịch chữ karma. Đây là một phạn ngữ, có nghĩa đơn giản là hành động. Bất cứ một hành động nào cũng kéo theo một hậu quả. Người ta gọi quá trình ấy là luật karma hay luật do nguyên nhân. Như chúng ta đã thấy, Đức Phật giải thích rằng cần phải dung xới những hành động đem đến những kết quả tích cực, nghiệp, đạo đức, và phải tránh những hành động đem đến cho ta những kết quả tiêu cực, nghiệp thiếu đạo đức. Các hành động do phản ứng hoặc do quá trình sinh lý cơ thể điều khiển, tức là ngoài sự kiểm soát của ý thức, được xem như có tính cách trung hòa trên phương diện luân lý và nghiệp. Ngược lại, những hành động tạo ra hậu quả mãnh liệt chính là quả của những hành động có ý thức hay quyết tâm, và hậu quả đó có thể là một hậu quả nguy hại hay lợi ích. Những hành động tàn phá được thúc đẩy bởi một tâm thức bấn loạn, có nghĩa là một tâm thức ngập chìm trong dao động. Suốt trong lịch sử nhân loại, những bấn loạn tinh thần, tức những thể dạng tâm thức thiếu kiểm soát, là nguyên nhân của những hành vi hủy hoại nhỏ nhoi như hành động đập bẹp một con ruồi, cho đến những hành động độc ác và tàn nhẫn của chiến tranh. Ta cũng cần phải nhớ rằng chính u mê cũng là một bấn loạn. Chẳng hạn như ta chỉ nhắm vào lợi lộc tức khắc để hành động mà không thấy trước những hậu quả tiêu cực của hành động đó lâu dài về sau. Nếu ta phân tích kỹ lưỡng sự ham muốn quá độ và nóng giận hung hãn, ta sẽ nhận ra chính sự cảm nhận của ta trước một vật thể là căn nguyên phát sinh ra những xúc cảm quá độ đó. Và nếu tiếp tục phân tích sâu xa hơn nữa, ta sẽ nhận ra rằng nguồn gốc của tất cả những thứ ấy chẳng qua là sự bám víu dữ dội vào ý thức của cái ta, còn gọi là cái ngã. Vì chưa ý thức được cái trống không của cái ta và cả của kẻ khác, nên ta vẫn còn bám chặt vào cái ta và vào kẻ khác, giống như chúng có một sự hiện hữu tự chủ, độc lập và có thật một cách khách quan. Vào thế kỷ thứ 8, trong tập Nhập Trung Luận, triết gia người Ấn là Chandrakirti đã giải thích rằng sự cảm nhận của ta khởi sự tác động trên cái tôi, và sau đó từ cái tôi mới phóng rộng ra trên các vật thể xung quanh. Chú thích: Chandrakirti dịch sang tiếng Hán là Nguyệt Xứng. Ông là người gốc miền Nam Ấn Độ, sinh vào thế kỷ thứ 6 hay thứ 7, xuất gia từ nhỏ tại quê nhà. Về sau, vào tu viện Đại học Nalanda, tiếp tục tu học. Ngài nghiên cứu các tác phẩm của Bồ Tát Long Thọ, trở thành một nhà thông thái lớn, có tài biện luận giỏi. Ngài được bầu lên làm viện trưởng tu viện Nalanda. Trước tác để lại rất đồ sộ, chuyên về Trung Quán Tông, Cụ Duyên Tông và học phái Tây Tạng là Gelugpa. Nhiều người biết đến Ngài là vì một cuộc tranh biện về triết học Phật giáo dài nhất trong lịch sử, tranh luận với một nhà sư triết gia khác là Chandra Gomin. Vị này thuộc học phái Chitamara của Ngài Vô Trước Asanga. Hai bên vừa học hỏi tra cứu, vừa tranh biện trong suốt 7 năm liền trước một cử tọa rộng rãi và luôn luôn đông đảo. Nhưng cả hai bên, không bên nào tỏ ra trội hơn hay kém hơn. Hết chú thích. Trước hết, ta cảm thấy cái tôi đã, và sau đó ta mới bám vào những vật khác và xem những vật ấy là thuộc của tôi. Khi xem xét tâm thức của chính ta, ta sẽ nhận ra rằng sự cảm nhận càng mạnh, xúc cảm hủy hoại và tiêu cực sinh ra càng mãnh liệt. Khi nào mà ta vẫn còn bị chi phối bởi sự hiểu biết sai lầm như vừa kể, ta sẽ không còn một chỗ trống nào dành cho sự an vui lâu dài. Nói một cách khác, ta vẫn tiếp tục bị lôi kéo trong chu kỳ hiện hữu. Khổ đau chẳng qua chỉ là sự hiện hữu bị khống chế bởi u mê. Mặc dù có nhiều loại bấn loạn, tức những xúc cảm dao động, và có nhiều phương cách để phân loại những thứ bấn loạn ấy, nhưng thông thường người ta chỉ kể ra có ba loại: sự bám víu, sự giận dữ và u mê, và gọi đó là ba chất độc của tâm thức. Tam độc, tham, sân, si. Hãy so sánh với trường hợp một chất thuốc độc làm hại cơ thể và đem đến cái chết. Những bấn loạn tinh thần cũng thế, cũng gây ra đau đớn và cũng đi đến chỗ có thể mang đến cái chết. Sau hết, chẳng những bấn loạn tinh thần là nguyên nhân làm khổ ta và kẻ khác, mà còn ngăn cản không cho ta đạt được hạnh phúc. Trên phương diện đó, những thể dạng tâm lý vừa kể là những kẻ thù đích thực của ta. Những kẻ thù bên trong ấy còn độc hại hơn bất cứ một kẻ thù nào bên ngoài. Bởi vì đối với một kẻ thù bên ngoài, ta còn có thể lẩn tránh. Trong khi ấy, bấn loạn tâm thần có thể bất chợt tóm lấy ta, dù ta có trốn tránh bất cứ chỗ nào. Hơn nữa, kẻ thù bên trong lúc nào cũng là kẻ thù, không thể hy vọng một ngày nào đó nó có thể biến thành bạn của ta. Ta không thể nào thoát khỏi tay nó, không thể thắng được nó và ngăn cản nó đừng làm hại ta. Vậy phải làm sao đây?
Rút bỏ những nguyên nhân khổ đau.
Khi hiểu được thế nào là tánh không, cảm nhận một cách minh bạch bản thể trống không của mọi hiện tượng, trong đó có chính ta, như thế ta mới có thể tự giải thoát khỏi những xúc cảm tiêu cực, tránh khỏi tạo nghiệp, thiếu đạo đức và hóa giải sức mạnh của kẻ thù bên trong. Để có thể thực hiện được việc ấy, ta phải bắt đầu sửa chữa những sai lầm do sự nhận biết và những xúc cảm mãnh liệt của ta tạo ra. Lúc ta bắt đầu nhận thức được bản chất trống không của cái ta và của tất cả mọi thực tại, ấy chính là lúc ta bắt đầu nới rộng dòng xiết của những nhận biết dựa vào u mê. Ngay từ giây phút ta ý thức được bản thể trống không của cái ta và của mọi thực tại, chuỗi dài u mê cũng bắt đầu được tháo gỡ, và từ từ ta tự giải thoát khỏi sự tấn công của những kẻ thù bên trong. Khi sự bám níu của ta giảm xuống, sợi dây nhân quả của cuộc sống thiếu tỉnh thức cũng bắt đầu đảo ngược. Khi ta lay chuyển được u mê về sự cảm nhận của cái ta, tức là mối dây thứ nhất của nguyên nhân tương tác, ấy cũng là lúc ta chặn đứng được sự hiển hiện của mối dây thứ hai. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ đi đến chỗ tự giải thoát khỏi chu kỳ bất tận của những kiếp sống khổ đau. Nhưng thật sự những điều trên đây có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đi đến kết luận cái tôi mà ta đang bám víu một cách mãnh liệt thật ra là trống không. Nếu đúng thật như thế, thì ta cũng có thể tưởng tượng chúng ta đây, những cá thể nhân dạng rõ rệt là không có. Nhất định không đúng như thế. Những kinh nghiệm do ta cảm nhận trong cuộc sống, dù tự ý hay nhận chịu, vẫn sờ sờ ra đó để xác nhận rằng chúng ta đúng thực là đang hiện hữu với tư cách một tác nhân, một chủ thể cho chính cuộc đời ta. Vậy phải làm sao đây để hiểu được ý nghĩa sự vắng mặt của cái tôi là gì? Nhận biết được ý nghĩa như vậy sẽ đem đến những thứ gì? Cần phải xác nhận thật rõ ràng, chỉ có cái tôi mà ta nhận thấy có thật một cách tự tại là điều cần phải phủ nhận. Chú thích: cái tôi biến động thì có, cái tôi tự tại và bất biến thì không có. Hết chú thích. Cái tôi định nghĩa như một hiện tượng quy ước, không phải là một điều phủ nhận. Chúng ta đang bàn đến một khía cạnh then chốt trong những lời giảng huấn của Đức Phật về tánh không. Nếu không hiểu minh bạch được điều này, ta không thể nào hiểu thấu đáo được thế nào là không có cái tôi, tức vô ngã. Dần dần, khi đi vào những giải thích sâu hơn về tâm kinh, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về điểm này. Làm sao để có thể hiểu rõ tánh không là gì? Nếu muốn tu tập theo Phật giáo, ta phải phát huy trong ta sự từ bỏ thật sự, ngay cả bản thể của sự hiện hữu hôm nay của chính ta. Vì sự hiện hữu đó chỉ là những cấu hợp tâm thức và thể xác chi phối bởi nghiệp và bấn loạn. Chẳng những sự hiện hữu thiếu tỉnh thức ấy chỉ là hậu quả từ những bấn loạn tinh thần và những quan điểm sai lầm trong quá khứ, mà nó còn làm cơ sở để ta cảm thụ khổ đau trong hiện tại và cả tương lai. Vì lẽ đó, hãy khơi động trong ta lòng ước mong sâu xa được thoát khỏi sự hiện hữu trói buộc này. Chiến đấu để giành thắng lợi trước những kẻ thù bên trong, tức những bấn loạn tinh thần, là bản chất của một tâm linh biết chối bỏ. Trong bối cảnh này, sự chối bỏ không có nghĩa là từ bỏ của cải vật chất, nhưng là một thể dạng tinh thần. Khi nào còn u mê chế ngự tâm thức ta, hạnh phúc lâu bền không thể thực hiện được. Chúng ta vẫn tiếp tục vướng mắc hết ưu phiền này đến ưu phiền khác. Để cắt đứt chu kỳ vận chuyển đó, ta phải hiểu rõ bản chất của khổ đau trong sự hiện hữu trói buộc này và quyết tâm tự giải thoát lấy ta. Ấy chính thực là sự chối bỏ. Chu kỳ bất tận của khổ đau, trong đó sinh và tử tiếp nối nhau xoay dần, gọi là samsara. Nguyên nghĩa theo tiếng Phạn là lang thang, trôi nổi. Kinh sách tiếng Việt dịch là luân hồi. Kinh sách Tây Phương giữ nguyên không dịch. Chúng ta chối bỏ luân hồi để đạt đến nirvana. Kinh sách tiếng Việt gọi là Niết Bàn. Nirvana theo nghĩa từ chương là thể dạng phía bên kia của khổ đau và được xem là thể dạng thoát khỏi chu kỳ hiện hữu. Phía bên kia của khổ đau, tức là bên kia của những bấn loạn. Nơi đó chính là Nirvana, Niết Bàn. Vì thế, tại sao ta phải nương vào một số những thể dạng tâm linh do chính chúng ta dung xới để trực tiếp chặn đứng những trạng thái tâm thần tiêu cực? Những thể dạng tâm linh đó sẽ che chở ta trước những bấn loạn. Kết quả sau cùng là ta tự đặt mình trong một thể dạng không còn bấn loạn nữa. Đó chính thực là Dharma, đạo pháp. Để tập loại trừ dần dần những bấn loạn, trước hết ta nên tập trung vào những bấn loạn thô thiển nhất, sau đó ta mới xử trí với những bấn loạn tinh tế hơn. Aryadeva, một vị sư người Ấn thuộc thế kỷ thứ 3, trình bày trong tập 400 tiết mục thuộc Trung Đạo về ba giai đoạn chiến thắng các bấn loạn như sau. Chú thích: Aryadeva, dịch là Đề Bà hay Thánh Thiên, người gốc Tích Lan, ngài từng tu học ở Đại học Tu viện Nalanda và là đệ tử chính của Bồ Tát Long Thọ. Tập sách này là tập Tứ Bách Luận gồm 400 bài kệ, tác phẩm quan trọng nhất của Thánh Thiên, hết chú thích. Lúc đầu, phải tránh những gì không đạo đức. Giai đoạn giữa, phải từ bỏ cái tôi. Sau hết, phải loại bỏ mọi sự quán nhận. Sáng suốt thay cho những ai hiểu được điều đó. Giai đoạn thứ nhất của sự tu tập là tránh những hành động thô thiển và tiêu cực của thân xác, của ngôn từ và tâm thức, gồm chung là 10 hành vi thiếu đạo hạnh. Sau khi đã đạt được một mức độ tự chủ nào đó, giai đoạn thứ hai là đối đầu trực tiếp với những bấn loạn bằng những liều thuốc hóa giải, chẳng hạn như phát huy tình thương và thân thiện để chống lại giận dữ, hoặc tham thiền về vô thường để chống lại bám víu. Những liều thuốc hóa giải đó giúp giảm bớt sức mạnh của những xúc động tiêu cực. Tuy nhiên, phương pháp trực tiếp nhất để chiến thắng những xúc động bấn loạn vẫn là sự cảm nhận về tánh không. Giai đoạn sau cùng không phải chỉ dồn tất cả mọi nỗ lực loại bỏ đơn thuần những bấn loạn, mà còn loại bỏ cả những xu hướng của chúng còn sót lại. Và như thế, sẽ không còn một chút tì vết gì có thể lôi ta ngược trở về những bấn loạn như trước. Kết luận, u mê là nguồn cung ứng mọi bấn loạn, và bấn loạn nhất định là nguồn gốc của khổ đau. U mê và bấn loạn nhất định là nguyên nhân của khổ đau, và hậu quả là những khổ đau đích thực. Cảm nhận được tánh không là con đường đúng đắn. Tóm lại, nhờ trau dồi sáng suốt, ta sẽ đạt được giải thoát. Và sự giải thoát đó chính là sự đình chỉ thật sự.